Hòn đá bên cây tùng, Huyền Lam. Sinh ra lớn lên tại khu nghèo đầy tội phạm, thường thấy tại các thành phố lớn. John không có cha, mẹ nghiện ngập suốt ngày. Bao nhiêu tiền chính phủ trợ cấp hàng tháng cho gia đình nghèo, mẹ anh dùng mua rượu, thuốc. John nhiễm theo tính xấu môi trường chung quanh, tuy chưa dính vào ma túy, nhưng thỉnh thoảng trốn học, cậy cửa xe, đột nhập nhà ăn trộm để có tiền mua những món đồ mình thích. John cũng từng bị cảnh sát bắt một lần, nhưng dưới tuổi trưởng thành nên chưa phải ngồi tù.
Do mẹ anh không còn tiền mua thực phẩm, John ăn sáng, ăn trưa tại trường học, được Bộ Xã hội tài trợ cho học sinh nghèo. Chiều tối, John quốc bộ đến nhà ăn từ thiện dưới phố dành cho người khốn khó. Đến đấy, ăn đã nhiều năm, nhưng John không quen ai trong nhóm thiện nguyện, bởi mỗi ngày có những nhóm khác nhau tham gia phục vụ.
Người duy nhất John nhớ đến là ông già ngoài 70, thường làm vào chiều thứ Bảy. Mỗi lần gặp, ông cười tươi, chào mọi người đến ăn rất chân thành. Ông khéo léo múc các món thức ăn vào khay, tươm tất gọn gàng. Khi đưa khay thức ăn, ông bao giờ cũng niềm nở, chúc người ăn ngon miệng như thể đang phục vụ cho một vị khách cao quý tại nhà hàng sang trọng nào. Mỗi lần gặp ông, John cảm thấy an lạc nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng khi vắng người, thấy John ngồi ăn lẻ loi một mình, ông pha ly nước cam đem đến.
John thường không giấu ông điều gì, ngay cả chuyện đánh nhau ở trường hay cậy xe, ăn cắp vặt, bị cảnh sát bắt. Ông ngồi nghe chăm chú gật gù, cảm ơn người thiếu niên to lớn tuổi teen đã chia sẻ. Sau mỗi lần trò chuyện, ông luôn cười rất tươi, khuyên John.
Làm cậu bé tốt tính đi, đừng làm chuyện dính vào phiền phức nữa. Khi đến tuổi trưởng thành sẽ không tốt cho cháu. John bản tính ương ngạnh, máu giang hồ ảnh hưởng từ khu nghèo, cười lanh lảnh, chỉ vào bắp tay cuồn cuộn tự hào.
Cháu mạnh, chắc như tảng đá, không ai làm gì được cháu đâu. Không giống như những người khác, đến dùng cơm một thời gian rồi ra đi. John đến đây hàng ngày, năm này qua năm kia, nên tất cả các nhóm thiện nguyện đều biết cậu tuổi teen này. John trở nên thân thiết, gắn bó với ông già, gọi ông thân mật khí hõm bằng cái tên tự đặt, ông già Cool.
Bẵng đi một thời gian dài, John đột nhiên biến mất không đến dùng cơm. Mọi người thắc mắc, muốn tìm hiểu nhưng không biết địa chỉ. Mấy tháng sau, viên cảnh sát đến tìm ông Cool tại nhà ăn, trao bức thư.
Ông Cool ơi, cháu đã 20 tuổi rồi, đang ngồi tù vì tội trộm cướp. Mẹ cháu mất hơn nửa năm nay. Tháng tới, cháu sẽ được thả, nhưng không biết phải đi đâu, làm gì để sống. Với hồ sơ tội phạm, nếu không người bảo lãnh sẽ không ai mướn cháu. Dù có tiền thuê nhà, không ai cho cháu thuê. Cháu không muốn sống trở lại với giới giang hồ để tiếp tục con đường cũ. Cháu muốn làm người tốt, ông ơi.
Buổi chiều bước chân ra khỏi nhà tù, nét mặt John mệt mỏi, hoang mang cực độ sau một đêm trằn trọc. Cảm giác được tự do không đủ làm cho anh vui khi đối diện tương lai vô vọng phủ phàng. John thất thểu bước đến trạm xăng, đăng ký xe miễn phí dành cho tù nhân mãn hạn. Dù không biết phải đi đâu, hình như có ai đang vẫy tay nơi xa xa, nụ cười tươi mát ấy, khuôn vóc điềm tĩnh ấy, không thể nào ai khác. John mừng rỡ kêu to, anh chạy ào đến ôm tròn, siết chặt.
Ông Cool! Ông xoa nhẹ, vỗ về tấm lưng chắc thịt của người thanh niên mới lớn. Ông cho biết các nhóm thiện nguyện tại nhà ăn đã khuyên góp mướn căn phòng gần đó, giúp anh có nơi cư trú trong 6 tháng. Ông sẽ chở John về nhà ở tạm đêm nay, rồi ngày mai đi nhận phòng. John bàng hoàng, nhưng không tin vào chính tay mình. Mới vài phút đây thôi, anh thấy cô đơn, lạc lõng tận cùng. Thế giới như không có anh, loài người như không biết đến sự hiện hữu của anh. Cảm giác được yêu thương, được chấp nhận làm John xúc động mạnh, mắt anh hoang ước đầu tiên trong đời.
Ông Khu sống một mình trong căn nhà nhỏ chỉ có một phòng ngủ, nhưng có phòng khách lót sàn gỗ khá rộng thoáng. Nơi đây ngồi mấy kệ sách, vài tấm gối ngồi trên sàn nhà của Nhật. Có chiếc bàn thô sơ, chân bức tượng đồng ngồi mỉm cười thật đẹp, mà John không biết là ai và có ý nghĩa gì.
Ông Kuhn làm sẵn món mì Ý đãi John trong buổi cơm chiều. John kể cho ông nghe nhiều khía cạnh khốc liệt đời sống trong tù. Ông chăm chú lắng nghe, gật gù. Dùng cơm xong, ông khuyên John đi tắm để ông lót nệm ngoài phòng khách cho John ngủ tối nay. Khi tắm xong, John bước ra, không gian thanh tịnh lạ lùng. Anh chợt giật mình khi thấy ông Kuhn phong thái rất an nhiên, ngồi thẳng lưng, lặng im giữa căn phòng, miệng mỉm cười cùng bức tượng trên bàn.
Đột nhiên ông nói khẽ, cháu ngồi xuống đây bên cạnh ta, trên tấm gối này, chúng ta cùng trò chuyện. John nghe lời, ngồi xuống như dáng ông ngồi, nhìn vào bức tượng đang mỉm cười, không gian lắng động. Anh nghe được cả hơi thở chính mình. Ông Khu hỏi John, cháu kể về đời sống trong tù, thế cháu có dự tính gì về sau khi ra tù không?
Cháu không biết bắt đầu ra sao ông ạ. Mọi chuyện đối với cháu như ngõ cụt. Cháu may mắn được ban thiện nguyện giúp 6 tháng tiền trọ, nhưng sau 6 tháng cháu cũng không biết phải làm gì.
Vẫn nhìn bức tượng mỉm cười, dáng an nhiên bất động, ông lên tiếng. Thật ra cháu đã biết bắt đầu rồi đấy chứ. Cách đây 1 tháng, cháu biết bắt đầu bằng nhận thức rằng mình phải làm người tốt. Chính điều ấy đã gieo mầm cho những điều tốt đẹp hôm nay. Nếu cháu tiếp tục con đường làm người tốt, thì điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến với cháu.
Nhưng cháu tiếp tục như thế nào hả ông? Cháu sẽ cố gắng xin việc làm, nhưng cháu không có kinh nghiệm gì. Ai sẽ mướn một người từng ở tù như cháu?
Nhẹ nhàng, ông Khu khuyên. Cháu hãy cố gắng kiếm việc làm hàng ngày. Ai cũng muốn thuê người tốt. Vậy cháu nên làm gì để mọi người có cơ hội biết cháu là người tốt?
Suy nghĩ một lúc lâu, John lên tiếng, giọng vẫn còn rỗn rãng khô cứng của giới giang hồ. Mỗi ngày ăn ở nhà thiện nguyện, cháu sẽ giúp dọn dẹp, rửa chén hoặc bất cứ việc gì cần làm.
Ông Khu đôi mắt sáng, biểu lộ niềm vui. Thật tuyệt vời, cháu thấy không? Cháu biết mình phải bắt đầu như thế nào mà. Chỉ vào bức tượng trên bàn, ông nói tiếp. Làm người tốt bao gồm làm người chung quanh mình cảm thấy an vui. Mỗi ngày cháu ráng bỏ ra 10 phút, ngồi một mình, thở nhẹ nhàng, tập cười như bức tượng kia cười. Gặp ai cháu cũng cười nhẹ nhàng như bức tượng nhé. Làm được như thế, nhiều điều màu nhiệm sẽ đến. Cháu sẽ thấy đời sống đáng yêu, âu lo cũng bớt đi rất nhiều. Mấy 10 năm nay, mỗi ngày ông đều ngồi tập cười như thế.
John trầm trồ, ồ, thì ra vì thế mà ông lúc nào cũng cười rất tươi mát với mọi người. Ai cũng thân thiện, quý mến ông. Làm thế nào cháu cũng có một tượng như thế này? Tượng là Buddha, phải không ông? Phật là vị thánh như thế nào? Ông sẽ cho cháu một tượng như thế. Phật là người có thể tự tại mỉm cười trước mọi hoàn cảnh. Cháu có thể nghĩ đơn giản rằng Phật là người lúc nào cũng cool. Sau này cháu muốn tìm hiểu thêm, ông sẽ nói thêm.
Ngày đầu tiên John trở lại dùng cơm tại nhà ăn. Mọi người vui vẻ đón chào. Khi anh ngỏ lời muốn giúp những việc lặt vặt tại đây, các nhân viên từ thiện đều đồng ý, nhưng có chút ưu tư trong lòng. Không biết tính khí giang hồ ở đây của anh có làm công việc khó khăn nặng nề thêm. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, mọi người thì thầm bàn tán. Thằng John rỗn rã ngang ngược ngày nào, sao giờ dễ thương quá đổi.
John không hề câu nệ bất cứ việc gì, từ lau chùi, dọn dẹp cho đến nấu nướng. Anh tâm niệm Như lời ông Kun dạy, lúc nào cũng niềm nở, cười tươi. Gặp những người già, anh tận tình đem đồ ăn, thức uống đến tận bàn và thỉnh thoảng hỏi han cần thêm chi. Chỉ một tháng, hơn 100 nhân viên tình nguyện của các tổ chức phục vụ tại đây đều quý mến John. Sau 2 tháng, biết John hàng ngày nỗ lực xin việc làm, ông chủ chuỗi nhà hàng sang trọng thỉnh thoảng đến đây làm thiện nguyện đã ngỏ lời mướn anh.
Ông ta nói với John, anh làm việc không lương mà vẫn vui tươi tận tình như thế, thì tôi biết khi có lương, anh sẽ làm tốt hơn thế nữa. John như không tin vào tai mình, vui mừng cực độ khi lần đầu tiên trong đời được mướn đi làm. Anh đến vội nhà ông Khu báo tin, gặp ông. Anh giang hai tay lên trời sung sướng hét to.
Ông ơi, thật nhiệm màu, cháu có được việc làm rồi. Cháu thật không ngờ những điều ông dạy đơn giản như thế lại thành sự thật. Lãnh lương đầu tiên, cháu sẽ đãi tiệc ông.
Ông Khu hân hoan, giọng điềm đạm từ tốn. Ông thật vui cho cháu, nhưng mình phải nhớ nhé. Mỗi ngày cháu tiếp tục cố gắng bỏ ra ít phút tập thở và cười. Nếu mình bỏ lơ đi một ngày thì sẽ từ từ thành hai ngày và rồi đánh mất chính mình, tự lúc nào. Điều mầu nhiệm cũng sẽ biến mất. Thực hành trong mỗi ngày nhắc nhở ta sống trong ý thức, nhắc nhở ta sống trong chánh niệm.
John hỏi, chiều Chủ nhật hàng tuần, ông cho cháu đến nhà ngồi chung với ông nhé để dạy cháu thêm.
Ông Khu nhìn John trìu mến, vỗ nhẹ vào vai anh. Được chứ, ông rất vui khi cháu đến. Cuộc sống John kể từ đó thuận buồm xuôi gió. Anh được tài trợ đi học thêm, thăng tiến chức vụ theo năm tháng. Từ người hầu bàn, thành ca trưởng, trợ lý. 10 năm sau, anh được thuyên chuyển qua tiểu bang khác làm quản lý nhà hàng. Tuy xa ông Khu, nhưng anh vẫn liên lạc mỗi tuần và hàng ngày thực hành lời ông dạy.
Một hôm, khi gọi thăm như thường lệ, anh rất ngạc nhiên khi nghe giọng nói đầu dây khác lạ. Qua vài câu xã giao hỏi thăm, giọng người lạ báo tin. Tôi là cháu thiền sư Sota, từ tiểu bang khác về. Cách đây vài hôm, bệnh viện báo tin ông đã qua đời rồi anh ạ. Ông ra đi, khuôn mặt vẫn cười rất an lạc. Ông có để lại di chúc, trong đó có nhờ anh tí việc.
Một ngày mùa xuân, người đàn ông tên John tuổi ngoài 30, theo lời dặn trong di chúc để lại của ông lão dạy thiền nơi miền Tây Bắc Hoa Kỳ, lái xe hơn 2.000 cây số, xuôi nam tìm đến vườn quốc gia Zion, bang Utah, Hoa Kỳ. Đoạn đường dài như bất tận ấy, một mình lái xe, John thả hồn trong cảm xúc nhớ thương ông lão vô biên.
Sau một đêm nghỉ ngơi tại nhà trọ trong vườn quốc gia, sáng sớm anh hỏi người quản lý giúp nhận định địa điểm tên một ngọn núi trong hơn mấy chục ngọn núi tại đây. John lần theo đường mòn đi bộ lên đỉnh núi cao, con đường trắc trở, khi đi, khi trèo qua những khối đá, phải mất 4 giờ John mới tới nơi. Anh lay hoay ngang dọc trên đỉnh một lúc, rồi thốt lên mừng rỡ. Ô, đây rồi, ôi đẹp quá.
Một cây tùng xanh tươi mọc ngay trên bờ đông của đỉnh, mà một phần thân trường ra bên ngoài vực sâu thăm thẳm cả ngàn mét. Gió ở đây khá mạnh, rít từng cơn làm John có cảm tưởng có thể hất văng anh xuống vực bất cứ lúc nào. John mở ba lô lấy hộp đựng cho, anh quỳ xuống, cẩn thận tỉ mỉ. Rót từng giọt tro qua những khe đá nơi rễ cây tùng mọc. Xong việc, anh ngồi đối diện cây tùng, hồi hộp mở lá thơ ông Khu để lại. Không biết ông viết gì trong ấy mà phải đến đây mới được đọc.
Giọng John, mỗi lúc mỗi ngẹn ngào. Thời trai trẻ biết bao lần lầm lỗi, ta lang thang đến đây. Trong tuyệt vọng chán chường, ta có ý định nhảy xuống vách núi kết liễu cuộc đời. Nhưng mi, cây tùng bỗng nhiên hiện diện, vững vàng ngay trên vách. Ở đây chỉ có đá và gió, thân mi thì có thể rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Nhưng mi vẫn sống khỏe trên vùng núi khắc nghiệt này, vẫn xanh, vẫn tươi mát, chở che soi bóng cho hòn đá thô cứng bên cạnh. Cảm ơn mi cứu mạng, chúc ta bài học nhiệm màu, xin gửi đám tro tàn góp phần cho mi.
Nước mắt John tuôn chảy, xúc cảm từng cơn chấn động châu thân. John thấy mình hết sức phước đức được ông Khu bằng xương bằng thịt chỉ dẫn từng bước trong cuộc sống. Còn ông Khu khởi đầu chỉ có cây tùng. Anh thấy mình có nhiệm vụ làm cây tùng tiếp nối cho những hòn đá khác. Nghẹn ngào, hùng tráng, anh ngâm to bài thơ ông Khu làm cho cây tùng trên đỉnh núi cao, giữa không gian lộng gió. Núi sừng sững cao, vực thăm thẳm sâu, gió cuồng điên bạc, sấm gầm động vang. Hề ta đứng, mỉm cười cùng năm tháng, soi bóng đời che chở đá cô liêu.